Sách Các Vua 1, chương 22, câu 1 đến câu 54. Suốt 3 năm không có giao tranh giữa Aram và Israel. Năm thứ 3, Jehoshaphat vua Juda xuống thăm vua Israel. Vua Israel nói với bề tôi mình rằng: Các ngươi biết Ramoth Galaad là của chúng ta, thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua Aram. Rồi vua nói với vua Jehoshaphat: Ngài có đi tấn công Ramoth Galaad với tôi không? Vua Jehoshaphat nói với vua Israel: Tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài.
Nhưng vua Jehoshaphat nói với vua Israel: Hôm nay xin ngài thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa. Vua Israel tập họp các ngôn sứ khoảng 400 người và nói với họ: Ta có phải đi đánh Ramoth Galaad không, hay là phải ngưng lại? Họ thưa: Xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Nhưng vua Jehoshaphat nói: Ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao? Vua Israel trả lời vua Jehoshaphat: Còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mikha-Jehu, con của Zimla. Vua Jehoshaphat nói: Đức vua đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoạn quan tới và bảo: Mau đưa Mikha-Jehu, con của Zimla đến đây.
Vua Israel và Jehoshaphat, vua Juda, lúc ấy mỗi vua đang ngồi trên ngai, mình mặc cẩm bào, ở sân lúa tại cổng thành Samari, và tất cả các ngôn sứ đều đang nói liên miên trước mặt các vua. Ông Sít-ki-gia, con ông Cơ-na-a-ra, đã làm một cặp sừng bằng sắt và nói: Đức Chúa phán như sau: Với những chiếc sừng này, ngươi sẽ húc Aram cho đến khi tiêu diệt chúng. Và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế mà rằng: Xin vua cứ đi lên Ramoth Galaad là sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua.
Người được sai đi mời ông Mikha-Jehu nói với ông rằng: Này, lời các ngôn sứ đều đồng thanh báo cho vua điều may, mong sao lời của ông cũng giống như lời của họ, xin ông cũng báo điều may. Ông Mikha-Jehu nói: Có Đức Chúa hằng sống, Đức Chúa phán sao, tôi sẽ nói vậy. Rồi ông vào gặp vua, vua nói với ông: Này Mikha-Jehu, chúng ta có nên đi đánh Ramoth Galaad không, hay là ngưng lại? Ông thưa với vua: Xin vua cứ lên, vua sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Vua liền nói với ông: Đã bao lần ta thề buộc ngươi là nhân danh Đức Chúa, ngươi chỉ được nói thật với ta. Ông Mikha-Jehu mới nói: Tôi đã thấy toàn thể Israel tán loạn trên núi như chiên không người chăn. Đức Chúa phán: Chúng không còn chủ nữa, ai nấy hãy về nhà bình an.
Vua Israel nói với vua Jehoshaphat: Tôi đã chẳng nói với ngài rằng ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may, mà chỉ toàn điều rủi đó sao? Ông Mikha-Jehu lại nói: Vì thế hãy nghe lời Đức Chúa, tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu người ở hai bên tả hữu. Và Đức Chúa phán: Ai sẽ dụ A-kháp tiến lên cho nó gục ngã tại Ramoth Galaad? Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. Bấy giờ thần khí xuất hiện đứng trước Đức Chúa và nói: Tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi thần khí: Bằng cách nào? Thần khí đáp: Tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán: Ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công, cứ đi và làm như thế. Này, Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua.
Bấy giờ Sít-ki-gia-hu con ông Cơ-na-a-na đến gần và vào mặt ông Mi-kha-dơ-hu và nói: Thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua ngả nào mà nói với mi? Ông Mi-kha-dơ-hu nói: Rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rút hết phòng này sang phòng khác để lẩn trốn. Vua Israel liền nói: Bắt lấy Mi-kha-dơ-hu và dẫn nó tới thị trưởng Amon và tới hoàng tử Joab. Ngươi sẽ nói thế này: Đức vua nói như sau: Giam tên này vào nhà tù và cho nó ăn uống ít thôi, cho tới khi ta về bình an. Ông Mi-kha-dơ-hu liền nói: Nếu vua trở về bình an thì Đức Chúa đã không dùng tôi mà phán. Ông nói tiếp: Toàn thể các dân tộc, xin hãy nghe cho.
Vua Israel và Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa lên Ramoth-ga-la-át. Vua Israel nói với vua Giê-hô-sa-phát: Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì xin cứ mặc áo của ngài. Vua Israel cải trang và ra trận. Vua Aram đã ra lệnh cho 32 người chỉ huy chiến xa của vua rằng: Các ngươi không đánh ai dù nhỏ hay lớn, chỉ đánh một mình vua Israel thôi. Khi các người chỉ huy chiến xa nhìn thấy vua Giê-hô-sa-phát thì nói: Đúng là vua Israel đây rồi, và dồn lực lượng tấn công vua. Nhưng vua Giê-hô-sa-phát thét lên khi thấy rằng đó không phải là vua Israel, thì các người chỉ huy chiến xa không đuổi theo nữa.
Một người dương cung bắn đại lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe: Quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường vì ta đã bị thương. Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe đối diện với quân Aram, và đến chiều thì vua chết, máu từ vết thương chảy cả vào lòng xe. Lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu vang lên khắp trại rằng: Ai nấy về thành mình, ai nấy về xứ mình, vì vua đã chết. Họ đưa vua về Samari và chôn cất vua tại đó. Người ta xối nước rửa xe cạnh hồ nước ở Samari, chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Đức Chúa đã phán.
Các chuyện còn lại về vua A-kháp, các việc vua làm, điện ngà vua xây, các thành vua kiến thiết đều đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Vua A-kháp an nghỉ với tổ tiên, con vua là A-kháp-gia-hu lên ngôi kế vị.
Năm thứ tư triều A-kháp vua Israel, Giê-hô-sa-phát con vua A-sa lên làm vua Giu-đa. Giê-hô-sa-phát lên ngôi vua khi được 35 tuổi. Vua trị vì tại Jerusalem 25 năm. Thân mẫu vua là bà A-du-va, ái nữ ông Sin-khi. Vua hoàn toàn theo đường lối phụ vương A-sa đã đi, không sai trạch, tức là làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không biến đi hết, dân chúng vẫn tiếp tục tế lễ và dâng hương tại các nơi đó. Vua Giê-hô-sa-phát giao hảo với vua Israel.
Các chuyện còn lại về vua Giê-hô-sa-phát, các chiến công của vua, các cuộc chiến vua đã thực hiện, đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Vua còn quét sạch khỏi xứ bọn trai điếm phục vụ đền thần còn sót lại từ thời phụ vương A-sa. Bấy giờ ở Ê-đôm không có vua, nhưng có một vị thủ lãnh nhiếp chính. Vua Giê-hô-sa-phát đóng một đoàn tàu Tarsis để đi Ophia tìm vàng, nhưng không đi được vì tàu bị vỡ tại Esion-Geve. Bấy giờ vua A-kháp-gia-hu con vua A-kháp nói với vua Giê-hô-sa-phát: Xin để cho tôi tớ của tôi cùng đi tàu với tôi tớ của ngài. Nhưng vua Giê-hô-sa-phát không muốn. Vua Giê-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành vua David, tổ phụ vua. Con vua là Giê-hô-ram lên ngôi kế vị.
Năm thứ 17 triều vua Giê-hô-sa-phát cai trị Giu-đa, A-kháp-gia-hu con vua A-kháp lên làm vua cai trị Israel tại Samari. Vua trị vì Israel được 2 năm. vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vì vua theo đường lối của thân phụ và thân mẫu vua, đường lối của con ông Nervat là Jarobam, người đã lôi kéo Israel phạm tội. Vua làm tôi ban và phục lại nó, vua chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, y như thân phụ vua đã làm.